Tuấn Nhiên và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Cả nước tăng 32 trường cấp 3 trong năm học 2023-2024.
Thêm 4 ngân hàng tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
Một số nước Đông Nam Á tăng cường phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường nhất trí đánh giá quan hệ hai đảng, hai nước đã có bước phát triển lịch sử, đạt đến mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất nhất từ trước đến nay, với nhiều thành quả quan trọng về tin cậy chính trị, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng 6 hơn.
Tại cuộc hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp đầu tiên của cơ chế hợp tác liên nghị viện Việt Nam Trung Quốc. Đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, giao lưu giữa các đại biểu, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhân đại các địa phương Trung Quốc với Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố của Việt Nam, góp phần đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tương xứng với định vị mới của quan hệ hai đảng, hai nước.
Phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh đã sang Việt Nam dự lễ viếng đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong các giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.
Cũng trong chiều ngày 19 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tại đây, đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ tới vị lãnh tụ của nhân dân Trung Quốc, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trong nước và kiểm soát dịch kịp thời, không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lưu ý lồng ghép giám sát dự phòng với hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giám sát tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh phụ khoa, da liễu, các cơ sở y tế công lập và tư nhân cung cấp các dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS.
Theo Bộ Y tế, trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các ca mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa tựu trường, Bộ Y tế đề nghị UBND các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tựu trường.
Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm học 2023-2024, cả nước có 25.900 cơ sở giáo dục phổ thông, giảm 176 cơ sở so với năm học 2022-2023, với tổng số 18 triệu học sinh. Riêng cấp trung học phổ thông tăng thêm 32 trường. Đây cũng là cấp học duy nhất tăng số trường học trong năm vừa qua. Tỷ lệ bình quân 4,25 cơ sở giáo dục trung học phổ thông, đơn vị hành chính cấp huyện, 1,03 cơ sở giáo dục trung học cơ sở và 1,38 cơ sở giáo dục tiểu học, đơn vị hành chính cấp xã. Về mặt hạn chế, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, sau khi sắp xếp, sáp nhập, quy hoạch lại các trường, điểm trường tại một số địa bàn dân cư phân tán, giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh.
Bộ Xây dựng cho biết hiện nay có thêm 4 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngoài 4 ngân hàng quốc doanh, hiện có thêm 4 ngân hàng thương mại gồm TB Bank, VP Bank, MB Bank và Techcombank đã có văn bản đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, với số tiền đăng ký của mỗi ngân hàng là 5.000 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng số ngân hàng thương mại tham gia lên 8 ngân hàng với 140.000 tỷ đồng. Đến nay đã có 34 trên 63 tỉnh thành có văn bản, công bố 78 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi trên cổng thông tin điện tử.
Góp ý cho dự thảo luật việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nếu người lao động đóng đủ 12 năm bảo hiểm thất nghiệp mà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp với những tháng đóng nhiều hơn sẽ khiến họ làm đủ 12 năm rồi nghỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc này sẽ tạo ra nguy cơ rút bảo hiểm xã hội một lần, gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội. Về phía doanh nghiệp sẽ mất đi những người lao động làm việc lâu năm hoặc người lao động sẽ phối hợp với người sử dụng lao động trục lợi chính sách trợ cấp thất nghiệp. Vì thế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cho phép người lao động được đóng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm.
Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam đến hết tháng 7, số lượng hàng hóa container tồn đọng trên 90 ngày tại các khu vực cảng biển Việt Nam đã vượt quá 7.650 chiếc. Tập trung chủ yếu ở các cảng biển lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu. Để tiếp tục có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải phóng hàng hóa tồn đọng, Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bố trí nguồn tài chính nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày, giải phóng kho bãi cảng và thu hồi container rỗng.
Thời gian gần đây, trong các hội nhóm trao đổi mua bán vé máy bay đã xuất hiện nhiều đối tượng giao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Trước tình trạng nhiều người dân đã bị lừa, có trường hợp lên tới hàng chục triệu đồng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân xác minh kỹ thông tin của công ty, yêu cầu đối tượng cung cấp hợp đồng công ty có dấu chữ ký của giám đốc và thực hiện các biện pháp tra cứu để xác thực tên miền website, hồ sơ đăng ký kinh doanh, địa chỉ và mã số thuế công ty trước khi thực hiện giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với các lực lượng chức năng, chia sẻ qua mạng xã hội để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo lan rộng.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30 tháng 8. Sau thời gian này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên. Quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong bối cảnh dịch bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, một số nước Đông Nam Á đã triển khai nhiều biện pháp cũng như đưa ra khuyến nghị nhằm phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Theo Bộ Y tế Malaysia, nhà chức trách Malaysia đang tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế và tất cả du khách đến từ các nước có dịch đậu mùa khỉ đều phải theo dõi tình trạng sức khỏe, cụ thể là theo dõi triệu chứng trong vòng 21 ngày sau khi đến Malaysia.
Tại Indonesia, Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách phòng chống dịch bệnh cho biết, du khách nước ngoài khi nhập cảnh Indonesia phải khai báo hồ sơ y tế và lịch sử đi lại gần đây bằng cách điền vào mẫu đơn tại cửa khẩu. Những du khách bị bệnh không nên tiếp tục hành trình ở Indonesia. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 99.100 ca bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 208 ca tử vong.
Tân Thủ tướng Thái Lan, đồng thời là lãnh đạo đảng Vì nước Thái, Phêu Thái, đứng đầu liên minh cầm quyền, cho biết bà sẽ thảo luận về các chức vụ cấp bộ trưởng theo hạn ngạch mà đảng này có với các đảng viên nòng cốt vào ngày 20 tháng 8. Cũng trong tuần này, Thủ tướng Thái Lan sẽ thảo luận với tất cả các đối tác trong liên minh cầm quyền, đồng thời xem xét kỹ lưỡng trình độ của tất cả những người được đề cử vào các vị trí trong nội các để bảo đảm không xảy ra thêm sai sót nào nữa.
Kết quả của thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo thực hiện và công bố ngày 19 tháng 8 cho thấy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba đứng đầu danh sách ứng cử viên mà người dân nước này coi là phù hợp nhất để kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida. Cuộc khảo sát được thực hiện vài ngày sau khi Thủ tướng Kishida bất ngờ tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP để chịu trách nhiệm cho vụ bê bối quỹ đen bị phanh phui vào cuối năm ngoái, khiến vị thế của LDP bị lung lay đáng kể. Dự kiến LDP sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới vào cuối tháng 9.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 19 tháng 8 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Unchi nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ chung, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Cuộc tập trận dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực có quy mô tương tự năm ngoái, với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sĩ Hàn Quốc, kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Cuộc tập trận bao gồm các khoa mục thực hành, chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng những tháng qua.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days tháng 9 năm 2024 do VFF Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Nga và Thái Lan. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có gần một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận gặp tuyển Nga vào ngày 5 tháng 9, sau đó độ sức với Thái Lan vào ngày 10 tháng 9. Xen kẽ giữa hai trận đấu này là màn đối đầu giữa tuyển Nga và Thái Lan vào ngày 7 tháng 9. Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với trung vệ Hugo Domingos Gomez, người từng khoác áo U20 Brazil. Đây sẽ là ngoại binh cuối cùng của Công an Hà Nội trước khi bước vào mùa giải 2024-2025. Đội bóng ngành công an buộc phải tăng cường hàng thủ do đã chia tay Tiến Dụng và Tấn Sinh sau mùa giải 2023-2024. Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, Napoli đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ Lukaku từ Chelsea. Cụ thể, giá thầu chính thức đã được đội bóng Italia gửi Chelsea. Hai bên đang đàm phán những chi tiết cuối cùng trước khi chốt hợp đồng. Theo Daily Mail, Fulham đã nối lại đàm phán với MU về thương vụ Mark Tominay. Đội bóng London sẽ phải cạnh tranh với Napoli trong cuộc đua mua tiền vệ người Scotland ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này. Theo Sky Sport, Man City đã đặt thời hạn chót vào dịp Giáng sinh để Pep Guardiola quyết định có gia hạn hợp đồng mới hay không. Giao kèo hiện tại của huấn luyện viên người Tây Ban Nha hết hạn cuối mùa này. Pep không ít lần bóng gió khả năng chia tay Man City sau chiến dịch 2024-2025.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc thời tiết chủ đạo là lúc mưa, lúc nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Đến tối và đêm nay, miền Bắc có mưa nhiều trở lại, trong đó khu vực phía Đông Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Người dân cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay vẫn chủ yếu có nắng nhiều cả ngày, trong đó nắng nóng tiếp tục trải dài suốt từ Nghệ An xuống đến tận Ninh Thuận. Dự báo mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh này sẽ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Ở Thanh Hóa, trời có nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa rào và có dông, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Và mức nhiệt này cũng chính là nhiệt độ trong ngày ở khu vực Bình Thuận. Trong ngày hôm nay do trời nắng sớm, thời gian nắng dài cộng thêm mưa ít nên mức nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên 30 đến 33 độ, Nam Bộ từ 33 đến 35 độ, miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ, trời nắng nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.